Xin chào mọi người đã đến với Niviki Podcast, nơi chúng ta sẽ nói về cuộc sống và công nghệ. Hôm nay sẽ là số 13, chủ đề về DeFi, tài chính phi tập trung. Cái chữ DeFi là viết tắt cho Decentralized Finance, thì có thể đọc là DeFi, tiếng Việt thì đọc là DeFi cũng được. Trong DeFi thì nó sẽ, mục tiêu của DeFi sẽ gọi là thay thế hoặc là kết hợp với ngân hàng để thực hiện các việc như là cho vay tiền, nè, gửi tiền lấy lãi suất, rồi xây dựng các sàn giao dịch mà phi tập trung, không có trung gian ở giữa. Thì nó sẽ có nhiều ứng dụng cũng như là nhiều khái niệm thì mình sẽ nói ở vài tập tiếp theo. Thì trong tập hôm nay chúng ta sẽ nói về việc vay tiền với tiền mã hóa hoặc là vay tiền với crypto như thế nào, ưu nhược điểm cũng như là cái quy trình tổng quan nhất cho các bạn dễ hình dung ha. Trước tiên là mình sẽ nói một số khái niệm trước để mọi người có thể cùng một cái nền tảng để cho nó dễ hiểu ha. Đầu tiên là đi vay tiền thì phải có nợ tốt và nợ xấu. Trước đi, nợ xấu tức là bạn vay tiền nhưng mà khi mà bạn trả thì bạn lỗ. Dù bạn vay tiền để bạn mua xe, mua hàng hiệu gì đó, nhưng mà vài tháng sau thì cái giá của cái xe đó nó giảm xuống. Mua 30 triệu mà giá còn vài tháng sau chỉ còn 25 triệu thôi, thì bạn phải trả cái tiền gốc là 30 triệu với cái tiền lãi nữa, thì nó lỗ, nó lên 30 mấy triệu lần. Còn nó tốt là ví dụ bạn mượn tiền nhưng mà bạn đi làm ăn, bạn kinh doanh, cái tiền nó là đẻ ra tiền thì bạn lời. Ví dụ bạn mượn người yêu 1 tỷ đi, tỷ thì bạn mua miếng đất, nhưng mà một năm sau nó lên 2 tỷ thì bạn trả lại người yêu 1 tỷ với tiền lãi là khoảng 100 hoặc 200 triệu gì đó, thì bạn lời khoảng 800 đến 900 triệu thì là nợ tốt. Rồi cái thứ hai về tiền mã hóa thì sẽ có một cái số khái niệm, một số keyword như là cryptocurrency là tiền mã hóa, giống như là Bitcoin, giống như là Ethereum hoặc là Bitcoin Cash. Còn cái thứ hai là stablecoin, là những đồng tiền như là USDT nè, hoặc là True USD, hoặc là Binance USD. Tức là để in ra một cái đồng coin như vậy á, thì phải bỏ vào một cái đồng đô la thật. Việc bơm tiền này á, thì nó sẽ đảm bảo cái giá trị của đồng coin đó nó luôn ở cái mức ổn định, cho nên người ta mới gọi là stablecoin á. Ví dụ cái đồng USDT á, thì mức giá của nó, giá trị của nó thì chỉ dao động từ khoảng 0.9999 mấy á, cho đến 1.0002008, thì cái giá trị nó chỉ dao động ở cái mức đó thôi, nó rất là stable, rất là ổn định, cho nên người ta gọi nó là stablecoin. Rồi, để mà mượn tiền với crypto thì chúng ta phải sử dụng những cái nền tảng hoặc là những cái app được viết trên nền tảng blockchain. Thường hiện tại thì đa số được viết trên Ethereum. Thì trong cái podcast hôm nay là mình sẽ nói về cái app Poloan.io. Tại vì nó sẽ đơn giản và dễ hiểu hơn. Ví dụ sau khi nghe cái podcast này, bạn có thể vào cái trang web luôn. Mình sẽ để link ở phần description, bạn có thể click vào, bạn có thể thử trải nghiệm thử nó như thế nào luôn, thì nó sẽ dễ hình dung hơn. Những cái app hoặc những nền tảng này người ta gọi là DeFi app hoặc là DApp. Tiếp theo là mình sẽ nói về cái quy trình để vay tiền trên những cái ứng dụng này là như thế nào. Thì đầu tiên là nó sẽ có hai cái khái niệm nữa là collateral. Collateral tức là cái tài sản đảm bảo của bạn. Ví dụ như là nếu mà bạn vay ngân hàng thì collateral của bạn là đất, là nhà, là xe. Nếu mà vay với crypto thì bạn phải gửi vào một cái khoản tiền, hoặc tiếng Anh là deposit. Thì với DeFi app á, như Coinloan á, thì bạn phải deposit vào một cái khoản tiền, thì bạn có thể lựa chọn cái đồng tiền để bạn deposit vào. Ví dụ như là có thể gửi vào Bitcoin, gửi vào Ethereum, hoặc là dùng một cái stablecoin như là USDT để làm collateral. Rồi cái thuật ngữ thứ hai là LTV, tức là Loan to Value Ratio. Thì tiếng Việt nó là tỷ lệ cho vay trên giá trị, tức là cái tỷ lệ mà bạn được vay trên cái tài sản đảm bảo của bạn á. Tài sản đảm bảo là cái collateral nha. Còn cái tỷ lệ này là sẽ là cái bạn sẽ mượn được bao nhiêu tiền, bạn sẽ vay được bao nhiêu tiền trên cái tài sản đảm bảo đó. Công thức của LTV á sẽ bằng cái số tiền mà bạn được vay chia cho collateral. Ví dụ hiện tại luôn nha, hiện tượng tại là bạn, cái collateral của bạn là tài sản đảm bảo á, là bạn có một Bitcoin giá tại là đang 9.700 á, nhưng mà mình sẽ làm tròn là 10.000 để cho dễ tính, sẽ là 10.000 đô. Và nếu mà cái tỷ lệ này LTV là 70% thì bạn sẽ được vay 7.000 đô. Còn nếu mà cái LTV này á là 50% á, thì bạn sẽ được vay là 5.000. Theo mình được biết á, thì ở ngoài á, nếu mà ngân hàng á, nếu mà cái LTV này nó từ 80% trở lên thì ở mức báo động và gọi là mức mức mạo hiểm, gọi là mức risk. Người cho vay, người cho bạn vay hoặc là ngân hàng mua thêm một cái gói bảo hiểm nữa để gọi là phòng thân. Tại vì sao? Tại vì nếu mà ví dụ bạn của bạn mượn 5.000 nhưng mà thế chấp 10.000, thì cái LTV của nó đang là 50% và cái collateral là 10.000, đúng không? Ví dụ nó không có khả năng trả cho bạn thì bạn sẽ lấy 10.000 trừ 5 thì bạn sẽ còn 5.000. Còn nếu một cái thằng thứ hai nữa nó có tài sản thế chấp là là 10.000 đi, nhưng mà nó mượn tới 9.000 lận, nhưng mà nó không có khả năng trả, thì bạn lấy 10.000 trừ 9 thì bạn còn có 1.000 thôi. Thì đó là lý do tại sao là cái mức ổn định, cái mức cao nhất là thường là khoảng 70%. Thì trong cái app Coin Loan này cũng vậy, cái tỷ lệ của LTV thì cũng cao nhất là mức 70% thôi, tức là bạn được vay 70% của cái collateral của bạn. Ok, vậy là xong nha, vậy là xong hai khái niệm. Thì nói về cái quy trình tiếp theo, về cái quy trình mà vay như thế nào, thì bạn vào cái app, bạn đăng ký tài khoản, sau đó thì bạn vào phần Instant Loan, tức là cho vay ngay lập tức á. Thì trước tiên bạn phải deposit cái lượng collateral của bạn vào đã, sau đó thì bạn chọn collateral là bao nhiêu, rồi bạn chọn cái tỷ lệ của cái LTV là bao nhiêu. Ví dụ ở đây mình nạp vào một Bitcoin đi, thì mình sẽ được vay khoảng 6.000 à. Thôi mình sẽ làm tròn cái số để cho dễ nhớ nha. Mình chọn LTV là 70% luôn, thì mình sẽ được vay là 7.000 đô. Sau khi bạn chọn như vậy xong á, thì bạn sẽ chọn cái thời hạn. Ví dụ ở đây sẽ có 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thì sau khi bạn chọn khoảng thời gian thì nó sẽ hiển thị ra cái tỷ lệ tiền lãi hàng tháng bạn phải đóng, và cái loại mà trả gốc bạn phải trả là như thế nào. Thì ở đây chỉ có một loại thôi là interest only, tức là hàng tháng là bạn phải trả tiền lãi, và cái tháng cuối cùng là bạn trả tiền lãi tháng đó và cái tổng tiền bạn mượn, tức là 7.000 á. Thì ở đây là mình mượn 7.000, thì cái tổng tiền lãi là 350 USDT, tức là hàng tháng là mình phải trả là 58.34 USDT. Thì tháng cuối cùng là mình phải trả là 7.000 cộng với 58.34 USDT nữa. Nó sẽ hiển thị cái ngày mà bạn phải trả cái tổng cái tiền bạn mượn á. Đó thì quy trình là vậy thôi. Thì từ đó thì bạn mới thấy được cái ưu và nhược điểm của việc vay tiền với crypto là như thế nào. Ưu điểm là cái quy trình nó rất là nhanh chóng, và tức là bạn không cần giấy tờ gì hết, bạn cũng không cần phải đến ngân hàng hoặc là phải đợi một khoảng thời gian để nhân viên ngân hàng thẩm định hồ sơ của bạn, rồi vân vân, rất là nhiều cái process. Còn ở đây là bạn chỉ cần deposit cái lượng tiền vào để bạn có cái lượng collateral, cái tài sản đảm bảo trước, sau đó thì bạn chọn cái lượng tiền bạn muốn vay là xong, tiền nó sẽ được chuyển vào ví của bạn. Và cái ưu điểm thứ hai là, tức là ở những cái app DeFi như thế này thì bạn trả trước cũng được mà sẽ không bị phạt. Ví dụ bạn vừa mượn nhưng mà 6 tháng, thời hạn là 6 tháng, nhưng mà 1 tháng sau bạn thấy không thích nữa thì bạn trả trước cũng được. Bạn trả cái tiền đó rồi bạn trả tiền lãi tháng đó, rồi bạn lấy lại cái tiền tài sản đảm bảo cũng được, cũng không bị phạt. Nhưng mà về nhược điểm thì sao? Về nhược điểm tức là để mà sử dụng những cái nền tảng DeFi này, thứ nhất là bạn phải hiểu về, tức là không phải hiểu nhưng mà bạn phải biết cái cách mua crypto cái đã. Tức là bạn phải biết cách đổi từ tiền Việt, từ tiền tài khoản ngân hàng của bạn sang crypto như thế nào, rồi các cách bảo quản ví của bạn lưu trữ ở đâu, rồi bạn có chuyển tiền đến cái ví của cái app này như thế nào, phải biết sử dụng máy tính, rồi phải biết một số khái niệm để không chuyển nhầm chẳng hạn. Nhược điểm thứ hai thì đây là những cái app mà phía sau vẫn là có một công ty vận hành, tức là nó vẫn có khả năng là bị, thứ nhất là bị công ty bị phá sản, bị sập, thứ hai là bị hacker tấn công, là bạn bị mất cái lượng tiền. Thì nếu mà nói về cái nguy cơ này thì ngân hàng, nói vậy thì ngân hàng cũng có năng bị phá sản mà, đúng không? Thì cái này là do chúng ta lựa chọn cái nền tảng nào phù hợp, uy tín mà chúng ta sử dụng thôi, chứ ở đâu thì cũng có risk cả. Ok, tiếp theo là một cái nhược điểm nữa của, mình cũng không nghĩ là nhược điểm, nó cũng có thể là nhược điểm hoặc là có thể là ưu điểm, tức là cái lượng collateral của bạn á. Ví dụ ở ngoài đời thì cái tài sản thế chấp á, của bạn thì có thể là nhà, là xe, thì đương nhiên nó sẽ mất giá nhưng mà nó sẽ không có gọi là bốc hơi một cách nhanh chóng như là ở thị trường crypto được. Ví dụ là Bitcoin thì vẫn có thời gian nó từ 10.000, từ 20.000 nó xuống 3.000 đô một Bitcoin. Thì mình sẽ lấy cái ví dụ hồi nãy luôn cho bạn dễ hiểu ha. Ví dụ bạn deposit cái lượng collateral của bạn là một Bitcoin với giá hiện tại là 10.000 đô, thì bạn mượn 70% là bạn mượn 7.000 đô, đúng không? Cái LTV của bạn là 70%. Tuy nhiên tháng sau thì cái giá trị của cái Bitcoin nó giảm xuống còn 3.000. Thì lúc này cái LTV của bạn nó đang bị tăng, tức là bạn lấy 7.000 mà chia cho 3.000 là nó lên tới 230% rồi, mà cái mức báo động là 70% thôi. Thì điều này á, mình đã đọc policy của Coinloan rồi á, bạn phải bơm cái lượng tiền vào để nó tăng cái giá trị của collateral lên. Tức là bây giờ cái Bitcoin giảm 3 lần đúng không? Cho nó 3 lần đi, 33% đi. Nó bị chia 3 thì bạn phải bơm 3 lần lại, tức là bạn phải nạp thêm 2 Bitcoin nữa để đủ, để cái giá trị của cái LTV này nó xuống lại 70% chứ. Còn nếu mà bạn không, bạn để cái mức phần trăm này nó trên 70% thì nó sẽ trừ cái lượng collateral của bạn luôn. Giá trị cái tài sản đảm bảo ở ngoài á, thì nó sẽ không có bị xuống giá một cách nhanh chóng, tại vì nó cũng được là ngân hàng kiểm định rồi, nó không thể nào mà xuống giá một cách nhanh chóng như vậy được. Còn với crypto thì hoàn toàn có thể. Tức là bạn mượn tiền, nhưng mà bạn phải chuẩn bị cái một cái lượng tiền gọi là ở ngoài nữa để bơm vô. Nếu không thì cái app nó sẽ trừ cái tài sản đảm bảo của bạn luôn. Nếu mà nhìn về mặt tiêu cực á, thì cái này có thể là nhược điểm. Nhưng mà nếu mà xét về mặt tích cực á, thì cái việc xuống giá này cũng có thể là một mặt ưu điểm thì sao? Ví dụ nha, ví dụ như là Bitcoin đang là 10.000, bạn mượn 7.000 đô với LTV là 70% nha. Giá nó xuống 3.000 đi. Ok, thì bây giờ bạn phải bơm vào thêm 2 Bitcoin nữa để đủ 70%. Ở đây là mình đang làm tròn số nha, có thể là nó phải số lẻ. Thì lúc đó bạn mua 2 Bitcoin với giá là 3.000 thì 2 Bitcoin là 6.000 đi. Tuy nhiên thì khoảng tháng sau thì nó lại lên lại 15.000. Thì lúc này bạn đang có 3 BTC đúng không? 1 BTC bạn mua ở mức là 10.000, 2 BTC sau bạn mua ở mức là 3.000 thì bạn là cái giá trị mà bạn bỏ ra là 16.000. Nhưng mà giờ nó lên tới 15.000, 1 BTC là tới 3 cái là 45. Thì lấy 45 mà trừ cho 16 là bạn sẽ lời tới 29.000 luôn, thấy không? Đó, nếu mà xét về mặt tích cực là vậy. Tại vì nếu mà cái đồng tiền của bạn, bạn bỏ vào để làm tài sản đảm bảo á, nếu mà bạn có tầm nhìn hoặc là bạn suy nghĩ là trước sau thì nó cũng sẽ lên, cho dù nó xuống thì mình sẽ bơm tiền vô để đủ cái số LTV là 70% trở xuống. Còn nếu mà nó tăng lên thì bạn lời thôi, không có gì hết. Thì cái đó là tùy bạn chọn cái loại, cái đồng tiền nào để bạn làm tài sản đảm bảo nha. Ok, mình đã nói về khái niệm, một số khái niệm cơ bản rồi nè, cái quy trình mượn tiền nè, rồi ưu nhược điểm của việc mượn tiền với crypto rồi nè. Thì mình sẽ review lại một số câu hỏi mà thường gặp thử nha. Thì cái này là ở trên website của Coinlon thôi, bạn có thể lên coi cũng được. Tức là nếu mà bạn không có cái tài sản đảm bảo thì bạn được vay không? Không. Nếu mà tiền lãi hàng tháng bạn không có trả thì sao? Thì nó sẽ trừ vào cái tài sản đảm bảo. Nếu mà cái giá trị của cái đồng tiền tài sản đảm bảo lên xuống thất thường thì phải làm sao? À, ở đây á, nếu hồi nãy mình cũng có phân tích rồi á. Nếu mà nó tăng lên á, thì ví dụ bạn mượn 7.000 trên tài sản đảm bảo là 10.000. 10.000 là một BTC á. Thì nếu mà BTC tăng lên 20.000 á thì bạn được quyền rút ra nha. Tức là tăng gấp đôi đúng không? Thì tài sản đảm bảo bây giờ bạn chỉ cần 0.5 thôi, là bạn để lại 0.5 BTC với giá trị là 10.000 như ban đầu, bạn được rút ra 0.5 và bạn có thể bán hoặc là bạn làm gì đó cũng được. Đó, bạn thấy ưu điểm của vay tiền với crypto chưa? Tức là nếu mà giá tăng thì bạn có thể rút ra bạn làm gì đó. Còn giá giảm thì bạn bơm thêm vô. Rất là đơn giản. Thì hệ thống cái app này nó sẽ gửi email cho bạn nếu mà giá tăng, giá giảm và cái tỷ lệ LTV này nó trên 70%. Thì nó sẽ gửi về email cho bạn để bạn biết và bạn xử lý. Mình nghĩ đây là một số câu hỏi cơ bản rồi á. Thì qua cái podcast lần này á, thì mình cũng hy vọng là mọi người đã có một số keyword để mọi người có thể tìm hiểu thêm, như là DeFi nè, hoặc là collateral, LTV, hoặc là một số cái app như là Coinloan hoặc là Compound. Mình sẽ để link những cái app này hoặc là những cái keyword ở trong phần description, ở trong podcast ha. Và ý thứ hai là mình cũng nghĩ là nếu mà mọi người cần á, thì cũng có thể lên đây vay. Thì vay không có gì xấu á. Ví dụ bạn vay để bạn có nợ tốt, để bạn làm ăn kinh doanh thì cũng ok. Tại vì cái quy trình trên này nó rất là đơn giản, chỉ cần nạp tiền vào và bạn đọc sơ là bạn hiểu rồi. Tại vì cái quy trình trên này cũng đơn giản á, với lại là qua cái những người mình nói và mình chia sẻ thì hy vọng mọi người cũng hiểu được tổng quan rồi ha. Rồi trong những cái tập lần sau là mình sẽ nói về những cái khía cạnh khác của DeFi. Hy vọng là mọi người sẽ subscribe cái podcast để có thể nghe những cái tập mới nhất. Hiện tại là podcast đã trên 8 nền tảng rồi. Trên Spotify, Apple Podcast, trên Google Podcast, với lại trên Anchor. Rồi, cảm ơn một lần nữa, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở trong podcast lần sau ha. Cảm ơn mọi người.